Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2009, nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Kỷ Sửu. Tất cả chúng ta đang có mặt tại đạo tràng chùa Giác Lâm để cùng nhau đón mừng ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2553. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, kính thưa đại chúng, là Pháp Hòa tuần rồi thì đi Phật sự ở tại tiểu bang Tennessee, và chiều hôm qua thì mới đáp máy bay về lại đây để dự lễ với quý vị, và chiều nay sau khóa lễ thì lại bay về Canada. Ngày hôm qua nghe nói là ở đây trời còn ấm, nhưng mà có lẽ bần tăng dân Canada xứ tuyết thì mang cả khối lạnh về đây. Và hôm nay thì trời trở lạnh, nhưng mà bù lại khi nhìn xuống thì thấy đại chúng cũng vân tập đông đủ để cùng nhau có mặt đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Đó là một cái công đức rất lớn và một cái tâm tình rất hay đối với sư cô trụ trì cũng như chùa Giác Lâm. Thì trước hết Pháp Hòa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình có một niềm vui an lạc trong mùa khánh đản năm nay. Năm nay thì chúng ta đón mừng ngày Đức Phật ngay ngày mùng 1 để mở đầu cho một cái chương trình mùa Phật đản. Thì kính thưa đại chúng, như quý vị biết á, là ở hải ngoại chúng ta rất khó mà chúng ta có thể tổ chức một cái ngày lễ vào đúng ngay ngày được, bởi vì ai cũng nhắm vào cái cuối tuần. Mà các chùa thì đều chia ra để làm lễ các cái cuối tuần để cho tất cả Phật tử cùng được tham dự. Thì hôm nay chúng ta là người đầu tiên tổ chức lễ Phật đản ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, coi như là mở đầu cho chương trình mùa Phật đản. Các nơi người ta bắt đầu lễ Phật đản từ tuần này. Thì quý thầy cũng rất bận đi lễ Phật đản các nơi cho đến cuối tháng 5 mới xong. Thành thử ra thì ở đây thì chúng ta mặc dù làm lễ sớm, nhưng mà coi như là mở đầu cho cái mùa lễ Phật đản. Thì ở Việt Nam ta thì đến cái mùa này là mùa sen nở. Thành thử ra khi mà chúng ta thấy sen nở là báo hiệu cho mùa lễ Phật đản. Tuần rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Tennessee. Thì trong khi đi những cái giờ rảnh đi thiền hành ở ngoài sân, thì trời nắng ấm rất là đẹp. Thì Pháp Hòa có nảy ra 4 câu thơ. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe 4 câu thơ mà trong khi đi thiền hành Pháp Hòa làm. Mây về rộp mát cả không gian, Phật đản về đây ngập ánh vàng. Bao triệu con tim hòa một nhịp, mừng ngài thị hiện giữa trần gian. Thì khi mà mình đi thiền hành á, mình thấy bị chùa có những thánh tích xung quanh đó, thì nắng đẹp mà mây mát, thành thử ra trời rất là lý tưởng để chúng ta đi thiền hành. Mà trong khi đi thiền hành như vậy thì trong lòng mình cảm nhận được một cái không khí nhộn nhịp vui mừng của ngày lễ Phật đản. Chư Hòa đã làm 4 câu thơ trong khi đi thiền hành như vậy, và sáng hôm nay thì đọc cho đại chúng nghe cho vui. Kính thưa đại chúng, thì mỗi năm khi đến cái mùa này thì người con Phật khắp nơi, dù ngôn ngữ bất đồng, dù là sống ở bất cứ phương trời nào, nhưng mà tất cả trái tim cùng chung một nhịp đập. Đó là nhịp đập của sự hoan hỷ vui mừng để đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Chúng ta là ngày đản sinh. Tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta tổ chức cái ngày lễ này. Thí dụ như ở đây, chúng ta trong cái không khí đầm ấm của một cộng đồng nhỏ, không có lớn, Nhưng mà năm nào cũng trong cái hoàn cảnh cũng tổ chức đón mừng ngày Đức Phật, thì người đóng góp một chút để tạo nên cái không khí cũng như cái ngày lễ này. Thì mỗi năm Pháp Hòa cũng tranh thủ đến đây để sinh hoạt mùa Phật đản này với đại chúng. Thì chúng ta gọi là thiết lễ cúng dường, tùy theo cái hoàn cảnh, phải không? Rộng chúng ta tổ chức theo rộng, hẹp chúng ta tổ chức theo hẹp, ít tổ chức theo ít, nhiều tổ chức theo nhiều. Như là tất cả khả năng của mình có bao nhiêu, mình đều đem ra để mình trần thiết hương hoa, lễ nhạc để chúng ta cúng dường. Chúng ta gọi là cúng dường, đã kỷ niệm. Có một hôm có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà chúng con mang những cái phẩm vật như là hương đèn, hương bột, hương xoa, tán lọng đồ đến cúng dường Đức Thế Tôn, công đức có nhiều không? Thì Đức Thế Tôn thay vì trả lời nhiều hay ít, Đức Thế Tôn trả lời rất là hay. Đức Thế Tôn nói rằng tùy theo tâm niệm phát khởi mà cái quả nó có khác nhau. Quý vị thấy câu trả lời rất là hay. Tại vì có nhiều khi cái việc làm, chúng ta thấy chúng ta làm việc thiện, việc thì thiện, nhưng mà cái tâm thì có mưu đồ, thành thử nhiều khi cái quả nó không có kết giống như là mình làm, có phải không? Bởi vì tất cả đều phải phát xuất từ cái nguồn tâm của mình. Vì vậy mà Đạo Phật hay nói là tu tâm. Chứ cái tâm quan trọng lắm. Mà mình làm bất cứ một cái gì mà không bằng cái tâm mình phát thì có thể cái việc làm nó không có thành tựu như ý mình. Cho nên cái sự phát tâm á, nó rất là cần. Thí dụ như hôm nay nè, mặc dù trời lạnh nhưng mà chúng ta phát tâm. Có những vị ở xa 3 tiếng, 4 tiếng hay là 2 tiếng hay tiếng rưỡi cũng lái xe về đây để dự lễ. Mà đi mà có, thí dụ như có cực chút xíu, nhưng mà có khổ không? Không có khổ. Cực thì có thể có nhưng không khổ, phải không? Rồi Pháp Hòa công việc Phật sự lưu bu đi cả tuần, rồi chiều nào hôm qua đến đây, rồi hôm qua cũng có một buổi nói chuyện cho tới tối, rồi sáng nay gặp gỡ quý vị, rồi thăm viếng, rồi dự lễ, rồi lát tối đây phải bay về để sáng ngày mai có lễ bên chùa. Cực thì có cực nhưng mà không có khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta làm bằng cái tâm của mình. Cho nên vậy chúng để ý nha, việc gì mình làm á mà chúng ta làm bằng cả thân tâm thì không có mỏi mệt. Mà nếu chúng ta làm mà thiếu cái tâm, mà chỉ làm bằng cái thân xác, coi chừng chúng ta sẽ mệt, overheat, phải không? Thành thử ra để ý, nhiều khi cha mẹ mà chăm sóc cho con, hay là con chăm sóc cho cha mẹ, mà bằng cả tấm lòng thì không có mệt mỏi gì hết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta tưởng nhớ ân đức của Đức Phật, và chúng ta tổ chức một cái ngày lễ này. Thí dụ như sư cô ở đây đã 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng đem hết cái sức lực của mình ra để mà cùng với quý Phật tử ở đây tổ chức một cái ngày lễ. Mặc dù không có quy mô trọng thể nhưng mà cũng đầy đủ cái sự trang nghiêm. Đó là cái công đức. Bởi vì sao? Bởi vì làm bằng cái tâm phát. Và đúng như vậy, tâm mà có phát bằng thiện lành thì trời có lạnh đi nữa cũng không có ngăn trở được bất cứ ai trong chúng ta, vì chúng ta đều phát tâm hết. Người phát tâm tổ chức, người phát tâm đi dự, cho nên tất cả các cái tâm đồng phát, cho nên chúng ta về đây, phải không? Đồng phát bồ đề tâm bất thối, đồng ngộ vô sanh pháp giới chơn, đồng lên Phật quả vào diệu giác, đồng nhập chơn như thể sáng tròn. Và thường thường Pháp Hòa hay cầu nguyện tụng kinh xong hồi hướng công đức, cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng phát tâm bồ đề, đồng tu thập thiện, đồng niệm Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Tại vì chúng ta mà làm cái gì mà chúng ta đồng tâm, đồng sức, đồng lòng á, thấy không? Cả ba mà cùng sức á thì việc xong như thường. Làm cái gì mà có cái sự đồng lòng, đồng tâm, phải không? Mà tâm phát thì mọi việc sẽ thành. Cho nên Đạo Phật thường hay khuyến khích sự phát tâm. Mà mình muốn khuyến khích một đạo hữu làm việc gì, mình cũng nói xin mời chị phát tâm, mời anh phát tâm, mà tâm mà phát rồi thì việc gì cũng sẽ thành hết. Và Đức Thế Tôn trả lời rằng tùy theo cái việc làm tâm phát như thế nào thì cái quả nó kết như vậy. Cho nên vì vậy mà trong 10 điều tâm niệm Đức Thế Tôn dạy: thi ơn đừng mong cầu báo, vì mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Không? Tại vì khi mình làm cái việc gì mà mình cầu người ta báo đáp thì ngay cái khi mà chúng ta làm đó, chúng ta đã có sự tính toán rồi. Mà nhiều khi chúng ta không tính toán mà cái quả nó lại cao. Không? Mà còn tính nhiều quá đó, tiếng Việt mình hay dùng là tính già ra non. Thành thử ra bất cứ việc gì mình làm, cái tâm hạnh của người Phật tử là làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Nhiều khi á mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Cố ý tưới hoa, hoa nó không lên mà nước nó lan ra cỏ. Thành thử cỏ nó xanh mà hoa nó không lên. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta phải quán lại cái việc làm của mình bằng cái tâm niệm nào, chúng ta gọi là phát tâm. Thì Đức Thế Tôn nói rằng có cúng dường bằng hương, bằng hoa, đèn, nến, cái đó tùy tâm mà phát. Nhưng nó có một cái pháp cúng dường cao hơn nữa. Và Đức Thế Tôn dạy đây là bốn pháp cúng dường. Và hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị pháp cúng dường cao quý. Đức Thế Tôn nói rằng đem hương hoa đèn đến đến cúng tốt, nhưng mà có một cái sâu sắc hơn, cao màu hơn, mà Pháp Hòa mong rằng hôm nay tất cả chúng ta nghe bốn pháp cúng dường này của Đức Thế Tôn, rồi chúng ta tiếp nhận, chúng ta tự mình mỗi người nỗ lực tâm niệm, mỗi ngày chúng ta sẽ tạo nên cái pháp cúng dường này để dâng lên Đức Thế Tôn. Vì pháp cúng dường này không có gì thay đổi được. Hương đốt có tàn, hoa chưng có héo, phải không? Nhưng mà cái pháp cúng dường này thì bất biến, vĩnh viễn. Thứ nhất, Đức Thế Tôn dạy rằng mình phải nuôi tâm bồ đề, vung trồng cõi đức. Thứ hai là phải lập tâm đại bi, huân tập trí tuệ. Thứ ba là lập đại tinh tấn, nghiêm tịnh đạo tràng. Thứ tư là vào trong cái pháp vi diệu sâu xa của Phật. Bây giờ mình từ từ mình tìm hiểu bốn cái pháp cúng dường. Thứ nhất gọi là nuôi dưỡng tâm bồ đề, vung trồng cõi đức. Tâm bồ đề là tâm gì? Tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Vì chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ, âm từ cái chữ gốc, cái tiếng Phạn là Bodhi. Bodhi âm là bồ đề. Cho nên Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây để mà thành đạo, thì cái quả giác ngộ mà Ngài thành đó gọi là quả vị bồ đề. Rồi chúng ta cũng muốn kỷ niệm cái cây đó, cho nên chúng ta gọi cây đó là cây, cây bồ đề. Thì hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta phát tâm đến chùa làm công quả, chúng ta phát tâm đi tu, đến chùa tu học bằng cả cái tâm bồ đề của mình. Thí dụ như những người mà xuất gia từ nhỏ cũng từ tâm bồ đề đó. Chứ có ai nói đi xuất gia để mai mốt lên làm trụ trì, mai mốt lên làm này em kia, không, bằng tâm bồ đề hết. Hồi sáng Pháp Hòa có gặp em Phật tử 12 tuổi, mới đi chùa có mấy tháng thôi, mà bây giờ phát tâm ăn chay mỗi tuần lễ 3 ngày. Và bây giờ đang có cái ý muốn đi tu. Thành thử mình biết là cái đó là nó có cái thiện duyên đời trước, cái tâm bồ đề nó phát. Phải không? Thì ai trong chúng ta cũng có tâm bồ đề hết á, nhưng mà tại chúng ta nuôi dưỡng nó không kỹ, thành thử ra khi héo, khi sao? Khi tươi. Phải không? Buồn bữa nào mà vui á, thầy mà làm cho mình vui, sư cô làm mình vui là bữa đó mình tươi, đi chùa hoài. Mà vô chùa mà sư cô với thầy trụ trì mà làm gì buồn cái về bồ đề héo. Phải không? Héo thôi, nhưng mà đạo hữu mà chọc nhau là bồ đề gai. Thành thử ra ai cũng có cái tâm bồ đề để phát hết á, nhưng mà chúng ta không có nuôi dưỡng. Cho nên Đức Phật dạy á, phải nuôi dưỡng, phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề. Tại vì mình đến chùa, ai dù đến chùa một ngày, hai ngày là có tâm bồ đề rồi đó, phát rồi đó. Ví dụ khi tới chùa, thấy chùa còn thiếu hụt đủ thứ, phát tâm bồ đề ủng hộ đến chùa làm công quả. Nhưng mà vô đâu được mấy bữa rồi người này chọc giận, người kia khiều móc gì đó, cái là chúng ta tâm bồ đề lui sụp. Cho nên mỗi ngày mà chúng ta dâng hương đó, quý vị nhớ cái bài nguyện đem lòng thành kính không? Trong đó có câu là sao? Cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Chỉ cần làm ba điều đó thôi, thấy không? Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền là bảo đảm xa biển khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Biển khổ nguồn mê mà chúng ta không rời thì chúng ta làm sao nhập được bồ đề, phải không? Quý vị nhớ ở Việt Nam mình mà hay trồng cây bồ đề trước cửa không? Trước cửa chùa đó, chùa nào cũng có cây bồ đề hết. Tới chùa mà rảnh cái ra gốc cây bồ đề ngồi mát lắm, phải không? Thì trong đất tâm của chúng ta cũng phải trồng một cây bồ đề. Cho nên chúng ta gọi là tâm địa. Cái tâm mình á, chúng ta gọi là tâm địa. Mà tâm địa mà có gieo cái giống, hạt giống bồ đề rồi thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Mà muốn nuôi dưỡng nó thì mỗi ngày chúng ta phải có gì? Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Phải có giờ giấc hành trì thì tâm bồ đề mới dưỡng được. Nhiều khi một năm đi chùa có một ngày, sao tâm bồ đề nó dưỡng được? Giống như nước mà mình trồng mà mình tưới vô cây đó có một lần một năm thôi, làm sao mà nó có thể nó tươi tốt được? Quý vị hiểu ý không? Cho nên phải nuôi dưỡng tâm bồ đề. Và khi tâm bồ đề có rồi đó thì chúng ta không từ nan bất cứ một việc gì dù rất nhỏ. Là mình đến chùa nha, nấu ăn cũng được, không có nấu ăn ra quét sân, hút bụi, lau bàn thờ, không có từ nan việc gì hết. Mà đi ra ngoài, việc gì mình thấy làm lợi ích cho người, chúng ta cũng không từ nan. Đó là chúng ta lập cái, phát cái tâm bồ đề, nuôi cái tâm bồ đề và vun trồng cái cội công đức của mình. Công đức là gì? Công đức là chúng ta phải để tâm lắm, chúng ta phải chú ý lắm thì công đức mới có. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta lỡ, chúng ta có những cái lời nói, những cái gì không hay thì nhiều khi nó cũng tổn giảm. Nhất là do đâu? Do cái gì? Giận dữ của mình. Khi mình giận lên rồi thì mình có thể nói nhiều lời không có dễ thương. Mà khi cái lời nói không dễ thương ra, nó làm tổn thương nhiều người lắm, phải không? Thành thử ra đó, mình phải nhớ là mình phải lập tâm bồ đề, vun trồng công đức. Mà ai mà đến chùa rồi đó, chúng ta phải làm gì? Phải phát cái tâm nuôi dưỡng bồ đề tâm của nhau. Thấy cái người kia có cái vẻ buồn lui sụp, chúng ta tới nâng đỡ, an ủi, dỗ về để cho người đó đừng có lui sụp. Rồi mai mốt tới phiên mình, người kia cũng nuôi dưỡng mình như vậy. Cho nên đó là cái pháp cúng dường thứ nhất mà Đức Thế Tôn dạy. Mình mang bất cứ cái gì đến, Đức Thế Tôn cũng nhận hết á. Và Đức Thế Tôn cũng cho đó là một cái phước đức. Quý vị nhớ nha, mình làm mà cái việc gì đó gọi là phước đức. Nhưng mà cái tâm hạnh tu hành của mình gọi là công đức. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây. Mình cho một người ta 5 đồng. Thì cái 5 đồng đó là phước. Nhưng mà cái cách mình cho làm sao mà để cho người ta cảm thấy danh dự người ta không bị tổn thương, đó là công đức. Còn mình đem 5 đồng mình đưa người ta nhận 5 đồng của mình, nhưng mà bên cạnh đó người ta buồn tủi vì cái sự khinh miệt của mình. Thì như vậy thì cái việc mình cho 5 đồng thì có phước, nhưng mà bù lại mình giảm cái đức. Cái đức là gì? Cái đức là do cái hạnh lành của mình, cái huân tu của mình, cái cách mình cho. Đó, cho nên quý vị thấy không? Để mình cho người ta là phước, thấy không? Cái cách cho là đức, gọi là phước đức. Cho nên cái đức nó quan trọng lắm. Nhiều khi mà mình sơ ý một chút, cái đức nó tổn giảm. Cho nên mỗi ngày mình phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, vun trồng công đức. Pháp Hòa có làm một bài thơ cội bồ đề như thế này: chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Thì khi mà quý vị nghe cái câu đó thì mình có cảm giác, mình có cái hình ảnh có một cây bồ đề trước cửa chùa to lớn, và dù cho giông gió thì cây bồ đề đó vẫn bình an. Cũng như vậy, tâm mình như một ngôi chùa, tâm mình là một mảnh đất, chúng ta cũng phải gieo trồng cây bồ đề, nuôi dưỡng cây bồ đề đó. Cho nên Pháp Hòa nói câu đó là hai ý đó. Trong lòng mình có cội bồ đề rồi, niềm tin mình đã vững rồi thì không có gì lui sụp nữa hết. Cho quý vị biết không, mỗi khi mình học hỏi giáo pháp á, mình hiểu được giáo pháp rồi đó, thì tự nhiên mình sao? Trong lòng mình thâm tín chư Phật giai sung mạng. Ở trong cái bài sám hối hồng danh có câu đó đó, ai nhớ đó, thấy không? Thâm tín chư Phật giai sung mãn. Bởi vì mình không có thâm tín, tức là niềm tin mình không có vững. Mai người ta nói này mình nghe, mốt ta biểu kia mình nghe, rốt cuộc rồi mình cứ đi tới đi lui, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cứ đi hoài mà không có tới. Cho nên mình là Phật tử có giáo pháp rồi, chúng ta cứ như vậy mà đi. Mà càng nghiên cứu, càng hiểu được giáo pháp của Phật thì tâm Bồ Đề mình không có lui sụp. Cho nên Pháp Hòa nói hai câu: chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cái người mà họ sống được bình an rồi, chỉ cần cái lá rơi cũng có thể làm thơ được. Hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tận nơi khổ sầu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng 16 như màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, vàng sân lá đổ, lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Và cái bài thơ đó Pháp Hòa đã phổ nó thành nhạc, và cái nhạc đó hát là quý vị biết liền. Giờ quý vị có muốn nghe bài đó không? Pháp Hòa hát cho quý vị nghe cho vui ha. Đây là nhạc Mặn Lời Chay nha. Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Hạt lành gieo rắc muôn nơi, nguyện mang ánh sáng tận nơi khổ sâu. Nhìn trời trong sáng đâu đâu, nhìn trăng 16 như màu pha lê. Cuộc đời thôi hết đam mê, chờ nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Chiều nay ngắm cội Bồ Đề, vàng sân lá đồ lá về trên tay. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Người ơi xin ở nơi này, cùng ta an trụ tháng ngày thông dong. Mấy ngày nay, cả tuần nay đi show nhiều cho nên giọng nó hết. Mà quý vị biết bài đó bài gì không? Bài gì? Đâu phải. Good guess nhưng mà không đúng. Trúc Đào phải không? Pháp Hòa sửa lại là cội Bồ Đề. Thì quý vị biết á, là hồi nãy Pháp Hòa có nói là cái pháp cúng dường mà Đức Phật dạy đó, đầu tiên nhất là phải phát cái tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề và vun trồng công đức. Rồi bây giờ lại cái là pháp thứ hai. Cái pháp thứ hai là gì? Lập tâm đại bi, huân tập trí tuệ. Ở đây có vị nào có cái cell phone đó, xin hoan hỷ tắt phone. Mình lập cái tâm Bồ Đề, rồi bây giờ mình phải làm gì nữa? Thứ hai là mình phải lập cái tâm đại bi. Tâm đại bi là gì? Tâm đại bi là tượng trưng cho cái lòng thương. Nói cho đủ theo đạo Phật là từ bi đó. Từ á là mình cho người ta niềm vui. Bi á là mình làm vơi nỗi khổ. Mình cho người ta niềm vui mà mình làm người ta vơi khổ, đó là từ bi. Lập tâm đại bi, huân tập trí tuệ. Mà từ bi là và trí tuệ là hai cái rất là cần của một người Phật tử. Thí dụ như ở đời người ta có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, cái đó gọi là thất bảo. Mà người Phật tử cũng có thất bảo của người Phật tử nữa. Thấy không? Thất bảo của người Phật tử là tính, tàm, giới, định, tuệ, văn. Người Phật tử có 7 thứ tài bảo. Người đời người ta chuộng 7 thứ đó, nhưng người Phật tử có thất bảo của người Phật tử. Cái đó chúng ta gọi là thất thánh tài. Nhờ đây Đức Phật gom gọn lại còn 2 món tài vật của người Phật tử, đó là lòng thương và sự hiểu biết. Hay nói cách khác hơn, theo danh từ chuyên môn là từ bi trí tuệ. Cho nên quý vị thấy không, từ bi á là mình không có từ nan việc gì để mình cứu đời giúp người. Còn trí tuệ á là chúng ta luôn luôn tìm hiểu những nỗi đau, nỗi khổ của người khác. Hay là chúng ta tập những cái sự tu học để làm gì? Để vun trồng từ bi trí tuệ. Cho nên á, người ta xây cái cổng tam quan. Cái cổng tam quan á, một bên á ta để chữ từ bi, một bên á ta để chữ trí tuệ. Ở giữa của cái cổng đó ta để phước huệ song tu. Rất hay. Từ bi á là phước, trí tuệ là huệ. Mà đi vô cái cửa giữa là biết huân tập hai thứ phước huệ cùng một lúc mà tu. Quý vị nhớ không? Ý nghĩa cổng tâm quan là vậy đó. Cái cổng giữa là phước huệ song tu. Một bên là từ bi, một bên là trí tuệ. Cho nên mình vô cửa nào cũng được hết. Phải không? Cho nên cái chùa mà ta xây cái cổng tâm quan đó là tượng trưng cho cái sự phước huệ song tu. Mình đừng có nói á, tôi không có tu như mấy anh mấy chị đâu, tối ngày chỉ biết đi chùa làm công quả, gõ mõ lóc cốc len ken hoài. Phải không? Mình phải ngồi thiền, mình phải là nghiêng tầm giáo điển. Cái đó đúng, nhưng mà cái đó mới trao cái huệ thôi. Mà người tu á mà thiếu, có huệ mà thiếu phước cũng không được. Phải không? Mà ngược lại, có phước mà thiếu huệ cũng không được. Cái người đệ tử Phật tu hành á là phải phước huệ song tu. Giống như, xin lỗi, chim mà hai cánh vậy đó. Con chim là phải đủ hai cánh mới bay được. Con chim mà bay một cánh không thể được. Giống như quý thầy tu vậy đó. Cái y với cái bình bát là đôi cánh của người tu. Y bát mà mất là coi như mình, đường tu mình nó có trong gai đó. Cho nên quý vị, người tu đi đâu có gì cũng có thể bỏ được, mà cái y không có bỏ. Cho nên mỗi lần mà nâng cái y lên trán, mà sắp đắp cái y đó, phải đọc cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp thọ, đời đời nguyện mang theo. Đời này sang đời khác, không bao giờ mình mà rời bỏ cái y của mình. Bởi vì y là tượng trưng cho cái gì? Y là tượng trưng cho cái giới, giới thể, giới tánh, giới pháp của mình. Y là tượng trưng cho cái sự tu hành nhẫn nhục của mình. Mà mình mất y là coi như không được. Phải không? Y là che thân. Mà người tu là phải có cái sự, cái y để phủ lên cái tâm và nuôi dưỡng cái tâm mình. Còn bình bát là gì? Để nuôi thân. Y là nuôi tâm, bình bát là nuôi thân. Phải không? Mà người Phật tử chúng ta cũng vậy, cũng phải đầy đủ hai thứ là từ bi trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy cái pháp cúng dường thứ hai là phải tập lập cái tâm đại bi, tập hợp trí tuệ. Đó là hai thứ phước huệ song tu. Thí dụ như á, mỗi tối á, chúng ta tụng kinh 20 phút. À, người ta nói tu đó tu phước, nhưng mà thật sự có tu huệ không? Có không? Có chứ. Tại vì mình tụng kinh nhiều thì mình sẽ hiểu lý nghĩa của Phật nhiều. Cho nên gọi là kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Tụng kinh của Phật là để hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của Phật. Mà mình tu mà không chịu tụng kinh, không có chịu đọc sách, thì lấy gì hiểu biết mà tu? Cho nên tu mà không có học là tu mù là vậy đó. Phải không? Cho nên tu là phải học, mà học là phải tu. Hai cái nó bồi dưỡng cho nhau. Mình thương là phải hiểu. Thương mà không hiểu thì càng thương, làm cho người mình thương bị thương. Thương là phải hiểu. Thường thường người của mình thương mà ít chịu hiểu lắm. Tại sao biết không? Mình cứ nói đó là thương. Thí dụ thì mình ép con mình nó ăn, mà nó không có thích ăn cái món đó, mà cứ ép nó cái đó bổ. Mà cho nên nó ăn vô nó chẳng có bổ đâu, tại nó ăn trong đau khổ lấy gì bổ. không? Thường thường bổ là gì? Bổ là khi chúng ta ăn mà chúng ta cảm nhận được cái ngon của nó thì cái chất bổ nó mới có. Còn ăn mà không cảm nhận chất bổ thì nó không có thành ra bổ. Dù cái đó là cao lương mỹ vị mà ăn mà không biết thì không có bổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào mình buồn á, mình ăn có ngon không? Đâu có ngon. Bữa nào mình buồn là ăn cái gì cũng ngon hết á, mà bữa nào mà vui á, ăn cái gì cũng thấy ngon. Phải không? Thành thử ra cái món ăn của người tu là hiểu và thương, cho nên mình vô chùa, bên này cái trống, bên này cái chuông. Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Mỗi lần lễ là chuông trống thỉnh lên là để mang cái ánh sáng, cái sự từ bi trí tuệ hòa nhập vào tâm niệm của mỗi người. Cho nên trong chùa đó, mỗi cái gì người ta trưng bày nó có cái ý hết á. Phải không? Cái trống là tượng trưng cho trí. Cho nên chúng ta gọi là trống bát nhã. Thường thường mà lễ mà thỉnh chư tăng, thỉnh Phật đồ, chúng ta gọi là thỉnh chuông trống bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Phải không? Cái tiếng chuông là tượng trưng cho từ bi. Tại vì sao? Vì chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Cho nên mỗi lần mà vào chùa mà nghe chuông á, tự nhiên trong lòng mình lắng xuống. Phải không? Mỗi lần mà thỉnh tiếng chuông lên, tự nhiên lòng mình lắng xuống. Vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Mình mà không có siêu phàm sao mình nhập thánh được? Phải không? Phàm mình phải siêu thì thánh mình mới nhập. Tâm phàm không siêu thì không thể được nhập cửa thánh. Cho nên thường thường cửa chùa người ta để sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần nơi biển mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Phải không? Kẻ mê người tục, kẻ mê người tỉnh. Cho nên mình vào chùa đó, tâm mình phải tỉnh. Cho nên cái chuông cái mỏ, cái mỏ hình con cá cũng tượng trưng cho sự tỉnh, cái chuông cũng để tượng trưng cho cái tỉnh. Mà người tu là khi mà có tỉnh, có hiểu biết, thì tự nhiên mình có thể trang rãi đầy đủ cái tình thương mình đến cho mọi người. Cho nên mình cứ tụng hoài câu thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Khi mà cái tâm đại bi tâm của mình mà có rồi đó, thì mình sẽ tổng trì hết tất cả, gọi là đà la ni. Đà la ni là tổng trì, không có việc gì mình không làm được. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Ngàn mắt tượng trưng cho hiểu, ngàn tay tượng trưng cho thương. Cho nên tụng đại bi sấm pháp, quý vị nhớ có câu không? Nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Cho nên mỗi ngày mình phải tụng kinh để làm gì? Để huân tập trí tuệ. Mà khi trí tuệ mà có rồi, từ bi cũng sẽ phát. Cho nên cái phẩm vật thứ hai mà chúng ta cúng dường cho Đức Thế Tôn là gì? Lập tâm đại bi, huân tập trí tuệ. Giờ quý vị hiểu được cái ý của Cổng Tam Quan chưa? Từ bi trí tuệ, ở cạnh giữa là phước huệ song tôn. Cái thứ ba chúng ta gọi là lập đại tinh tấn nghiêm tịnh đạo tràng. Trước hết mình nói hai chữ đạo tràng. Đạo tràng là gì? Có khi người ta gọi là đạo trường. Đạo tràng là cái nơi mà để cho mọi người tụ họp lại, tu học với nhau trong cái sự an hòa, thì cái chỗ đó gọi là đạo tràng. Mà chúng ta đến chùa, chúng ta đến đạo tràng với nhau mà chúng ta không có cái tâm phát bồ đề tâm với nhau đó, chỗ đó không được gọi là đạo tràng. Chỗ đó gọi là cái chỗ gì? Cái chỗ gọi là để chúng ta tranh nhân tranh ngã. Còn cái chỗ mà chúng ta đến mà ai cũng có cái từ bi, trí tuệ và tâm bồ đề, thì chỗ đó tức khắc trở thành ra cái đạo tràng. Đã, thí dụ bây giờ mà ngồi đây nè, chúng ta cùng một tâm với nhau, bồ đề tâm chúng ta có, tình thương chúng ta có, hiểu biết chúng ta có, thì ngay nơi đây là đạo tràng. Cho nên á, ở trong Kinh Di Ma Cật có nói: kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Hễ mà mỗi cái tâm người nào mà tịnh thì chỗ đó là tịnh độ của Phật. Mà ở đâu cũng là đạo tràng, nhưng mà coi chừng ở đâu cũng là địa ngục. Tại sao vậy? Trong kinh cũng nói, hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở khắp mọi nơi. Tại vì sao vậy? Hễ nơi nào có chúng sanh, mà có chúng sanh là có tham sân si. không? Mà tham sân si mà có là địa ngục có, tham sân si mà không có là địa ngục không có. Cho nên chữ địa ngục người ta dịch là hữu vô. Hữu là hữu với ai, vô là vô với ai. Có nhiều người ở trong đạo tràng mà khổ triền miên khói lửa, hết khổ với sư cô rồi khổ với Phật tử, hết khổ với Phật tử rồi khổ với Phật tử gần, hết khổ Phật tử gần Phật tử xa, hết đụng với bếp rồi thôi tôi từ bếp tôi lên chánh điện, thấy không? Đụng với người hương đăng cho nên rốt cuộc rồi mình đi chùa mà xuống cầu thang cũng khổ, xuống lên cầu thang cũng khổ, qua bên trái cũng khổ, qua bên phải cũng khổ. Cái đó gọi là địa ngục vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Địa ngục vô gián chúng ta gọi là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, dịch người Hoa dịch là vô gián. Vô gián là khổ không ngừng nghỉ. Địa ngục dịch nhiều thứ lắm. Địa ngục còn dịch là dày, địa là dày, ngục là dơ. Vừa dày vừa tối mà vừa dơ gọi là địa ngục. Địa ngục là khổ cụ, đầy đủ các thứ khổ. Địa ngục gọi là vô gián. Cho nên á, cái chỗ đạo tràng là cái chỗ chúng ta có từ bi, có trí tuệ, có bồ đề. Chỗ đó gọi là đạo tràng. Bây giờ nè, mình phải lập đại tinh tấn để nghiêm tịnh đạo tràng là sao? Chữ tinh tấn là gì? Là chúng ta siêng năng, cần mẫn, không có lui sụp. Kiểu tu của mình là cái kiểu tu mà thích thì tu, không thích thì mình nghỉ. Cho nên mình giống như mà nhảy cò cò vậy đó. Không, lâu lâu mình cò cò bẹp, người ta kêu nhảy cò bẹp là nhảy cò chẹp vậy đó. Vui cái nhảy cò cò, cái tới bên kia mình chẹp một cái. Thành thử ra cho nên á, mình phải tinh tấn liên tục. Cho nên đó là ý lý do tại sao mà chúng ta tụng kinh, chúng ta giữ cái mỏ nó đều đều. Cái tiếng mỏ mà chúng ta thỉnh đều 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 đó là tượng trưng cho tinh tấn. Mà khi mà chúng ta có tinh tấn rồi đó, chứ tự nhiên chúng ta nghiêm tịnh đạo tràng. Nghiêm là gì? Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là làm cho nó vắng lặng. Bây giờ làm sao mình nghiêm tịnh đạo tràng đây? Thứ nhất, mình phải giữ tứ oai nghi cho đàng hoàng. Đi, đứng, ngồi, nằm. Mình tới chùa, mình tới đạo tràng, mình đi cho đàng hoàng, nói năng đàng hoàng, cử chỉ khoan thai, nói năng thì từ tốn, hòa hoãn, cởi mở. Chúng ta nghiêm tịnh đạo tràng. Cho nên cái chữ mà trang nghiêm đây á, ngoài cái chuyện mà chúng ta mặc áo tràng, chúng ta đeo chuỗi, chúng ta giữ gìn cái chỗ đó cho nó sạch sẽ, đúng rồi, cái đó là trang nghiêm, đúng rồi. Nhưng mà cái đó trang nghiêm bề ngoài. Bây giờ mình phải trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm bên trong nữa. Bây giờ muốn trang nghiêm đạo tràng là bổn đạo Phật tử, chúng ta cần phải làm gì? Cần phải tương thân tương ái. Chúng ta cần phải tương kính với nhau. Bây giờ muốn nghiêm tịnh đạo tràng, chúng ta phải theo sáu pháp. Thứ nhất là phải thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ là đến chùa, chật chúng ta ngồi theo chật, rộng chúng ta theo rộng, nhiều thức ăn hay là ít thức ăn chúng ta biết chia sẻ với nhau mà sống. Thân hòa đồng trụ. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh. Nói chuyện với nhau chúng ta phải dùng lời lẽ cho đàng hoàng, tránh những cái từ mà rất là thế gian, bởi vì nó không phù hợp với đạo tràng. Cho nên thường thường mà mình đi vô chùa mà nghe người ta thường hay nhắc mình vậy nè: thêm một câu niệm Phật, bớt một câu thị phi. Để làm chi vậy? Để tăng trưởng công đức. Thường thường ở mấy chùa người ta hay vẽ cái hình một chú tiểu đưa ngón tay, bớt nói chuyện, nhiều niệm Phật. Có nhiều chùa người ta để: đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nhìn nhiều hơn nói. Nhưng mà phải tập nhìn, phải không? Nhìn của con mắt của Quan Âm là từ nhãn thị chúng sanh. Còn mình nhìn cái kiểu của mình, phải không? Nó trợn, phải không? Rồi mình thấy, mình quýt, rồi mình chề, mình đủ thứ hết trơn á, phải không? Còn Đức Quan Âm á, mình đến với Ngài sao Ngài cũng nhìn mình vậy thôi à, phải không? Từ nhãn thị chúng sanh, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, mắt thương nhìn chúng sanh. Thứ hai á là khẩu hòa vô tranh. Thứ ba là ý hòa đồng diệt. cái ý kiến gì chúng ta có đó, chúng ta cùng nói cho nhau nghe để chúng ta làm cho vui vẻ, duyệt xét lại với nhau. Thứ tư á, là kiến hòa đồng giải. Cái gì mình thấy, mình biết, mình hiểu, mình đem ra mình chia sẻ, gọi là kiến hòa đồng giải. Thứ năm á, gọi là giới hòa đồng tu, nhắc nhở, nâng đỡ với nhau tu. Thứ sáu gọi là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là gì? Mình nghe này thì mình thấy nó kỳ, nhưng mà thật sự có nhiều khi nó cũng buồn phiền với nhau những cái chỗ ăn uống. Đó. Nhiều khi mình nấu cái đó ra rồi, thiện người một chút, tới phiên mình cái hết, cái mình cũng hơi phiền. Rồi nhiều khi mình biết bạn của mình chưa tới, cái mình múc dĩa mình để dành. Cái người kia muốn ăn mình giật lại mình không cho, mình nói này tôi xí trước nè. Đó. Mấy cái chuyện nó nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khi nó lại có chuyện với nhau. Cho nên rồi từ đó trong đạo tràng nó không có vui với nhau. Mà mình tới chùa mình cứ nói làm sao biết không? Sư cô à, bữa nay con mới hầm chén thuốc bổ nè, sư cô ăn đi cho bổ. Bổ làm chi biết không? Để chịu đời đắng cay. Tụi con gây hoài, sư cô xử hoài. Phải không? Thành thử ra nhiều khi á, mình cúng vàng, cúng dường cho thầy á, nhiều thuốc bổ lắm. Để làm gì biết không? Để chịu những cái trận xử lý của mình á. Cho nên mình phải cẩn thận. Nhiều khi á, thầy trụ trì hay sư cô trụ trì chẳng cần ăn đồ bổ gì đâu. Cơm với nước tương với chao cũng được, mà chỉ cần nhìn bổn đạo tinh tấn, vui vẻ, hài hòa với nhau. Phải không? Chị đỡ thì em nâng. À, sư đệ mà có té thì sư huynh phải đỡ. Mà lỡ mà sư huynh có té thì sư đệ phải tới đỡ. Vậy thôi là đủ vui rồi. Bây giờ mình cứ đem cái hình ảnh, đem cái tâm niệm của một người cha, người mẹ nhìn vào đàn con. Nếu mà các con mà không vui với nhau, mình có vui nổi không? Mình cứ hỏi mình câu đó đi. Rồi tự nhiên mình biết mình tới chùa mình phải làm gì để bớt phiền cho vị thầy lãnh đạo ở đó, để bớt phiền cho vị sư cô trụ trì ở đó. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên Đức Phật dạy nè, phải tinh tấn để mà trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng đó, ngoài cái chuyện là mình sơn, mình phết, mình chưng hoa, mình kết đèn, cái đó là đúng rồi. Nhưng mà chỉ trang nghiêm được cái bên ngoài thôi. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dạy như thế này nè. Người tu là người như thế này. Người tu là cái người là ngoại nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Rất hay. Câu đầu ngài có chữ công, câu sau ngài có chữ đức. Ngoại hoàng nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Ở bên ngoài, ở bên trong á, nội cần tức là ở bên trong á, thì mình phải cần mẫn siêng năng, mình khắc phục những cái tâm tham sân si của mình, gọi là nội cần khắc niệm chi công. Đó là công đó. Rồi bên ngoài nè, mình phải tỏ cái đức là ngoại hoàng bất tranh chi đức. Ở bên ngoài mình phải biểu lộ được cái sự không có tranh cãi. Đó là cái đức. Vì cái đó chúng ta hành xử với nhau. Mình tự mình tu, mình khắc phục cái tham sân si của mình. Bên cạnh đó mình phải làm gì? Mình phải nghiêm tịnh đạo tràng bằng cái đức không có tranh. Tranh cái gì? Mình ham tranh lắm. Nhiều khi hơn nhau câu nói cũng thích nữa. Cho nên quý vị biết không? Trong Bồ Tát giới đó, cái công đức đi thăm bệnh lớn lắm. Mình nghe ai bệnh mình tới mình thăm. Mà khi mà quý vị thăm bệnh á, quý vị phải học cho thuộc cái bài kệ đi thăm bệnh. Bài kệ thăm bệnh là như thế này. Khi mình bước vô nhà thương, mình thấy người bệnh, mình đọc. Nếu ai thích đọc chữ âm Hán, đọc là kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quay tranh pháp. Mình dịch ra tiếng Việt: nếu gặp người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, lìa sự tranh chấp. Mình mới hơn với người kia, gây với người kia mình thắng. Về tới nhà nghe người có bệnh, có thể là cô ma rồi người đó đi luôn. Phải không? Thành thử ra đó, mình thích tranh, thích giành, nhưng mà mình thử hỏi, mình với người kia gặp nhau được bao lâu? Tranh để làm gì? Giành để làm chi? Phải không? Rồi bây giờ á, giành đủ thứ hết, chức đủ thứ chức, quyền hành đủ thứ, tới hồi nhắm mắt đút vô lò bấm ra 6 tiếng còn hủ. Đó, rồi bây giờ hồi nãy là mình là ông này bà kia, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng cái hủ giống nhau. Phải không? Rồi bây giờ đó, cái hũ đó còn 49 ngày còn nằm đây nè. Một năm sau lùi ra làm sao rồi, mà nhiều khi đi vào quên lãng nữa. Con cháu mà không nhớ thì cũng chẳng ai nhớ đâu. Thật sự là như vậy. Cho nên á, ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, là một người đệ tử Phật, chúng ta muốn trang nghiêm đạo tràng không gì bằng chúng ta bớt cái sự tranh chấp để làm cho thiền môn nghiêm tịnh. Hồi nãy quý vị nhớ không, mỗi lần mình tụng kinh mình hay đọc cái câu đó, cửa thiền thanh tịnh đại chúng đồng tu. Cửa thiền không thanh tịnh là vì mình cứ tranh nhau hoài. Mình cứ tranh nhau hoài thì làm sao cửa thiền thanh tịnh được. Cho nên mỗi một lần mà tiếng chuông mà thỉnh lên đó, là tự mình nhắc nhở mình. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Cửa Phật đây là ngoài cái ý nói cửa chùa, đây là cửa lòng của mình. Tấm lòng của mình, lòng của mình, tâm của mình có tham, có sân, có si, mình thấy rõ. Cho nên ở trong cái bài Tán Hộ Pháp có câu đó, Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Lấy cái hoa bồ đề, hoa giác ngộ đó để trang nghiêm cái thân của tâm của mình, thì được như vậy rồi mình ở nơi nào cũng có an lạc hết. Cho nên á, mình phải thường thường, quý vị biết không, ở đời á, mình phải bớt cái sự ganh thua. Mà khổ một cái ở đời á, chữ ganh nó đi liền với chữ ghét, thấy không? Chữ ganh á, chữ ganh ghét đó, mà ganh thì hễ là ganh là phải có ghét, cho nên kêu là ganh ghét. Không ghét sao ganh, phải có ganh mới có ghét, mà có ghét mới có ganh, phải không? Còn nếu mà tâm đại bi, hồi nãy cái phẩm vật thứ hai mà tâm đại bi mà có phát á, trí tuệ mình hiểu là sao nè, bây giờ mình làm, mình không làm được, người bạn kia làm được, tùy hỷ vui, đó là người trí đó. Cái người trí là cái người làm không được mà biết vui theo người khác. Cho nên cái tội mình từ đâu ra biết không? Cái tội mình là từ ba chuyện: tự mình làm, khuyên người ta làm, thấy người ta làm vui vẻ. Nhiều khi mình không ăn cắp đâu, mình suối không à. Cho nên mình không có, mình nghĩa là không có thích làm công dân, mình không có thích làm công nhân, mình thích làm giám đốc. Đốc người ta làm, phải không? Cho nên đó, trong kinh gọi là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình làm, biểu người làm, thấy người ta làm mình vui theo. Mình ghét cái người đó lâu rồi mà không có cơ hội chửi, thấy người ta chửi vui lắm, đáng lắm, cho nó biết tay. Trời, tôi cũng hầm nó lâu rồi mà chưa rụng. Tôi cũng hầm nó lâu rồi mà chưa có rã. Bữa nay tôi thấy anh chị làm trận vậy tôi mát dạ ghê. Đó, cho nên nhiều khi cái tội của mình là tội đồng lõa. Cho nên đó, quý vị thấy không, cái phước cái tội đó cũng từ đó mà ra. Chứ không phải nhiều khi mình không có làm gì gọi là ghê gớm đâu, nhưng mà mình chỉ đồng, mình chỉ quan hỷ với cái người ta làm cái lỗi thôi, mình cũng có trong đó rồi. Mà cái phước nó cũng từ đó, thấy người ta làm lành mình không làm được, mình quan hỷ theo, phước nó cũng từ đó mà sanh. Thấy không? Cho nên bốn cái phẩm vật này hay lắm. Nghe thì đơn giản, nhưng mà suy nghĩ thì mình thấy Đức Phật rất là sâu sắc. Điều thứ ba là phải lập cái đại tinh tấn nghiêm tịnh cõi Phật. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là phải cùng nhau vào cái pháp vi diệu sâu xa. Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật khéo nói, chúng ta phải khéo nghe. Cho nên quý vị nhớ nghe, Pháp Hòa lặp lại câu này quý vị sẽ nhớ nè. Mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp, cái có người tới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con thắc mắc vậy vậy. Cái Đức Phật nói: Này thiện nam tử, thật là hay lắm, Như Lai sắp sửa nói, người khéo lắng nghe. Thì vị kia nói: Dạ bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Nhớ không? Trong kinh thường hay nói vậy đó. Cái câu đó hay lắm. Vì mình có suy tư kỹ càng cho nên mình đưa lên câu hỏi. Vì suy tư kỹ càng cho nên câu hỏi rất chính đáng, cho nên Đức Thế Tôn sẽ khéo đáp. Và tất cả đại chúng phải khéo nghe. Mà người có khéo nghe là sẽ có khéo tư duy. Mà có khéo tư duy là sẽ khéo thực hành. Mà khéo thực hành là sẽ có pháp hỷ. Cho nên chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Mỗi lần chúng ta cúng quá đường á, bưng chén cơm lên tụng, nhớ không? À, nhược phản thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khi đến giờ ăn, cầu cho chúng sanh có đầy đủ món ăn của thiền định, có đầy đủ niềm vui khi nghe pháp. Quý vị nghe pháp quý vị vui không? Tại sao vui? Tại vì mình hiểu. Mình hiểu pháp là mình vui à? Phải không? Còn mình không hiểu mình không vui gì hết. À, cho nên á, cái người mà người ta nói mà mình nghe, mình hiểu, mình thâm nhập được là mình sanh tâm, mình có cái pháp hỷ. Mà mình phải khéo nghe. Cho nên Phật dạy mình có ba cách: văn, tư, tu. Người mà muốn thâm nhập được đạo lý của Phật là người đó phải có ba điều kiện: nghe, suy nghĩ, thực hành. Tiếng Anh nó dịch là learning, reflecting and practice. Văn, tư, tu. Tại vì mình có nghe, có suy nghĩ, rồi sẽ có thực hành. Cho nên á, mình nghe một bài pháp, đừng có giận cái người nói. Rồi bữa nay ông chửi tôi đó, bữa nay ông mang tôi ra ông làm đề tài ông nói đó. Không nên. Người ta nói là người ta nói bằng cả cái tấm lòng hướng dẫn cho mình tu, chứ có đối tượng nào để mà nói đâu. Mà vị pháp sư nào mà lên mình có cái tâm như vậy, thấy không? Cũng không bao giờ mà gọi là có cái tâm đó. Tại sao vậy? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ mình thấy trong đệ tử có một cái người gặp khó khăn, nhưng không bao giờ nói. Có nhiều lúc cái người đệ tử này mình nói, mình muốn mang, mình nói để cho người đệ tử thấm và mọi người cùng hiểu cái chỗ mà vấp phải cũng giống nhau. Cho nên á, khi một người mà một vị thầy mà lên nói pháp thoại á, là nói bằng cái tâm bình đẳng, cái tâm đại bi bình đẳng, nói bằng cái tình thương chân thật. Mà nếu mà nó có đúng cái hoàn cảnh của mình thì mình tiếp nhận, mình chuyển hóa, mình tu. Cái đó là người biết văn, biết tư, biết tu, chứ không bao giờ giận người nói. Ví dụ như bác sĩ mà lên thuyết trình nói, hôm nay quý vị mời tôi đến đây để thuyết trình về cái bệnh mỡ trong máu, rồi nói tràn gian đại hải, cái xuống giận ông bác sĩ. Ông nói tại quý vị ăn trái bơ nhiều quá, quý vị ăn chất béo nhiều quá, cái giận. Nói tự nhiên sao? Phải không? Giống như có nhiều vị về cái giận bà vợ, nó tại sao chuyện của tôi bà lên chùa mét hết trơn với thầy vậy? Mà bà vợ có mét gì đâu, mà thầy vô tình thầy nói trúng bệnh ông thôi. Phải không? Ông về ông cự bà vợ, ông nói tại sao mà chuyện của tôi bà lên chùa mét hết chi, bữa nay thầy đem tôi ra thầy nói, tội cho ông thầy, khổ cho bà vợ. Ta nói bằng cái tâm vô tư. Có. Cho nên á, muốn thâm nhập được đạo lý của Phật á, là mình phải khéo nghe, khéo tư duy, rồi khéo thực hành. Mà nếu không được như vậy thì chúng ta không thâm nhập được Phật trí. Cho nên cái bài tụng mà chúng ta mở lần chúng ta khai kinh, quý vị nhớ bài đó không? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Cái bài đó của bà nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, bà viết ra để ca ngợi giáo pháp của Phật. Và chúng ta dịch cái bài đó là pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Giáo pháp của Phật vừa cao sâu khó hiểu. Mà bây giờ nè, mình có cái cơ hội được thấy, được nghe, được thọ trì. Ngã kim kiến là thấy, văn là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì. Mà khi mà thấy mà nghe mà không thọ trì thì làm sao hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên muốn hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai thì chúng ta phải biết văn tư tu. Văn tư tu là nghe, là suy nghĩ, là thực hành. Mà không thực hành thì không vào được trí tuệ của Phật. Giống như quý vị học làm bánh mà không bao giờ làm, chỉ nói thôi, thì không bao giờ có kinh nghiệm về món bánh hết. Có phải không? Cho nên muốn thực hành cái sâu sắc của nó thì chúng ta phải làm. Ở đây Đức Phật kết thúc bốn cái cách cúng á, bằng cái cuối cùng là phải vào trong cái giáo pháp sâu xa của Phật. Mà có được cái sâu xa đó rồi thì ba cái kia nó có: cái bồ đề, cái từ bi, cái trí tuệ, cái trang nghiêm đạo tràng có mặt. Mà chỉ cần chúng ta lập cái tâm bồ đề thì tất cả những thứ khác có. Cho nên chỉ cần một lễ mà cúng đầy đủ thì ba cái lễ kia có mặt. Giống như chúng ta cũng vậy, cái suy nghĩ mình đúng thì cái nói đúng, làm đúng. Suy nghĩ sai là mình sẽ nói sai và làm sai, vì cái này nó dẫn tới cái khác. Mình hiểu ý ha? Thành thử ra người ta có nói cái gì, nếu có lợi ích thì chúng ta tiếp nhận. Mà nếu cái vị kia mà chúng ta không thích nhưng mà lời nói đó hay, thì chúng ta phải tiếp nhận như cái gì? Y pháp bất y nhân. Ta y theo cái giáo pháp, còn người nói mình không thích thôi đừng nghe, đừng theo người nói, cứ theo cái lời hướng dẫn của người ta. Giống như mình đi học ở trong trường đó, nhiều khi thầy giáo đó không thích nhưng mà ông dạy hay, phải nghe. Hồi xưa qua đi học lái xe cũng vậy, lên lái xe qua run lắm, lên mà cứ run mà hai mắt mình nó trợn ra vậy nè. Thì cái ông thầy dạy dạy lái xe ông ngọn vỗ, nói chú tên Hòa mà hai mắt chú nó không hòa. À, rồi cái mỗi lần mà Pháp Hòa mà sang lên mà quên coi kiến coi vai coi đèn, cái ông nói làm ơn đọc ba kinh giùm tôi, đọc kinh lên kiến vai đèn. Trời ơi, mình học với ổng á, mình bị stress dữ lắm. Tại vì ổng cứ nói hoài bên tai mình. Nhưng mà ổng dạy rất là hay. Dạy rất là hay, có phương pháp, có cái kinh nghiệm lớn lắm. Cho nên mình học với ổng, mình đi thi là mình đậu. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi á, cái vị thầy có nhiều lúc khó. Nhưng mà cái khó của người đó, mà nếu mình chịu đựng được, thì mình là cái người coi nó là phải pháp khí đó. Cho nên đó là lý do tại sao các thiền sư, người ta đi vô trong người ta hỏi đạo, các thiền sư hay thử cái người đệ tử lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như có một hôm có một đệ tử vô gặp một vị thiền sư, nói bạch thầy, xin thầy dạy cho con một cái phương pháp tu. Cái thì ông thầy ông mới nói ta không dám nói, sợ mai mốt người chửi ta. Cái nghe kỳ quá, cái đi qua thầy khác hỏi. Cái thì thầy khác hỏi vậy chứ ngươi hỏi câu gì, cái cũng lặp lại câu hỏi đó. Cái thì cái ông thầy kia ông cũng không có giải thích, nhưng mà ông nói hòa thượng kia thật là bậc đại từ bi. Cái nói vậy cái ông thầy, ông đệ tử này ông hiểu, ông quỳ xuống lại. Nhưng mà thay vì ông lại, cái ông kia ông hướng về cái chỗ ông sư phụ trước, ông lại xuống, ông nói mô Phật, con xin đảnh lễ thầy ba lễ tri ân, mà nếu ngày xưa thầy trả lời câu hỏi của con chắc ngày nay con chửi thầy rồi. Tại sao vậy? Tại sao nói câu đó? Là bởi vì á, cái gì mà người ta cũng nói thè lè ra cho mình hiểu hết, chứ mình không có dùng cái gì, mình không có dùng cái trí mình suy tư. Thành thử cái mà mình hiểu đó, cái đó là cho người ta cho mình chứ không phải của mình, phải không? Cho nên ông thầy mới nói ta không dám nói, sợ mai mốt người chửi ta. Tức là ta để ta, nếu ta giải thích thì mai mốt người ngộ được cái chỗ này á, người nói ta là cái người không có biết thương người, không có để cho người tư duy quán chiếu. Cho nên nhờ người tư duy quán chiếu, cho nên hôm nay người mới có được cái đại ngộ như vậy. Cho nên người đệ tử mới hướng về người thầy, nói con xin cảm ơn thầy, tri ân thầy. Ngày xưa mà thầy mà giải thích cho con câu này là bữa nay con chửi thầy rồi. Không? Thì hôm nay á, chúng ta huân vân tập về đây để chúng ta cùng nhau đón mừng ngày vui mừng là Đức Thế Tôn Giáng sinh. Và chúng ta năm nào chúng ta cũng đều làm một cái lễ cúng dường bằng nhiều cách. Và đồng thời hàng ngày chúng ta cũng hương hoa, chúng ta cũng đem những cái lễ vật chúng ta cúng dường. Nhưng hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh mà do một vị Long Vương đến hỏi Đức Thế Tôn về cái pháp cúng dường. Thì Đức Thế Tôn trả lời tùy theo tâm mà phát, thì cái quả nó có, nó tùy cái quả đó, nó có là tùy theo cái tâm phát. Thì hôm nay chúng ta học được bốn cái cách cúng dường đó, để chúng ta cùng nhau phát cái tâm. Bây giờ ai nhớ bốn cái pháp cúng dường đó không? Thứ nhất là gì? Nuôi dưỡng tâm bồ đề, vun trồng cội đức. Thứ hai là gì? Lập cái tâm đại bi, huân tập trí tuệ. Thứ ba là lập đại tinh tấn, nghiêm tịnh đạo tràng. Thứ tư là học hiểu sâu xa cái giáo pháp của Phật. Mà khi chúng ta hiểu được sâu xa giáo pháp của Phật rồi thì không bao giờ chúng ta còn lui sụt trên đường tu. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân cái ngày lễ khánh đản hôm nay. Và một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình có nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
trần gian mừng đấng cha lành, người từ cung trời đầu xuân xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Sa nằm mơ voi trắng bay nhà, sinh ra người đi bảy bước chân người sen trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái Tử đi xa dạo chơi trong cõi Ta Bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng xa lặng người báo đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ giữ đôi đầu, tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi Ta Bà vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mơ hội liên hoa.
Vinh danh chí tôn cao cả.